theo từng câu một, cho nên đó lý do mà chúng ta vì thì giờ cũng như chúng ta không cái cần đọc lại. Quý vị mở Kinh Thánh ra và chúng ta đi từng câu một. Nhưng mà trước khi chúng ta học lời Chúa, cho phép tôi nói được điều này. Tuần lễ tới, tức là tuần thứ tư, bắt đầu từ thứ hai 17 Tây cho đến 10 ngày sau, thì xin lỗi, con dâu tương lai của tôi sẽ từ Canada qua thăm gia đình chúng tôi. Nhưng mà lý do là tôi không thể đem cháu đến đây để trình diện Hội Thánh được, tại vì Vinh sẽ dẫn người vợ tương lai của Vinh đi đến Hội Thánh mà Vinh đang lo. Cho nên rất tiếc là cháu chỉ ở đây có một Chủ nhật thôi, tại Úc đó một Chủ nhật thôi, nên không có dịp đi đến Hội Thánh. Lòng chúng tôi rất là muốn cháu đến cho Hội Thánh biết mặt, nhưng mà rất tiếc là cơ hội không cho phép. Nên xin Hội Thánh hiểu cho, đừng có phiền, rồi thủng thẳng thì cũng sẽ gặp. Như vậy nói trước để Hội Thánh thông cảm. Rồi, chúng ta mở ra sách Châm Ngôn đoạn 15. Có một mục sư mới đến nhậm chức một Hội Thánh. Ông Chủ nhật đầu tiên, ông giảng một bài giảng thật là hùng hồn, với đề tài là tội sai sư bia rượu. Giảng xong thì một tín đồ lớn tuổi đến nói mục sư cẩn thận nha, trong Hội Thánh này nhiều người uống bia rượu nặng lắm đó. Ông giảng, mục sư trước đây của ông ấy cũng giảng bài giảng này mà ông đụng chạm hổ quá, ông phải đi đó, ông phải cẩn thận. Mục sư gật cầu đồng ý. Chủ nhật sau, mục sư đứng lên giảng một giảng rất là mạnh, với đề tài là hút thuốc lá là tội. Giảng xong, ông tín đồ lớn tuổi đến mục sư nói: mục sư biết không, nhiều tín đồ tại đây hút thuốc lá mỗi ngày 2 gói, cho nên ông cẩn thận, ông thôi là ông kẹt đó. Mục sư gật cầu đồng ý. Chủ nhật kế tiếp, mục sư giảng một cách tha thiết với đề tài mới: cờ bạc là tội. Giảng xong, tín đồ lớn tuổi đã đến nói nữa: tôi nói mục sư rồi, mục sư mới đến, mục sư không biết Hội Thánh này, tín đồ tại đây họ mua lô tô dữ lắm, họ kéo máy nữa, cho nên mục sư phải đổi đề tài ngay. Nếu mục sư muốn ở đây lâu dài hầu với Chúa đó, đổi đề tài đi. Chủ nhật sau, mục sư bước lên bục giảng, nói nhỏ nhẹ: hôm nay tôi xin phép Hội Thánh cho tôi giảng đề tài câu cá nơi hải phận quốc gia khác là phạm tội. Là mục sư khổ chỗ đó đó. Cho nên sau khi giảng 5 bài giảng dựa tới sách Châm Ngôn, tôi biết bài giảng này, mấy 5 bài giảng này cũng đụng chạm lắm đó ha. Cho nên hôm nay là bài giảng áp chót của tôi. Tôi còn bài giảng nữa thôi, tuần gần cuối. Lý do tại sao? Tại vì cuối tháng 9 này là hội đồng lưu mời, tôi sợ. Lưu mời quán nhiệm đó, nên mình phải né đề tài, phải không? Nếu mà kết quả nó, sau khi có kết quả mà tôi được lưu nhiệm á, tôi sẽ tiếp tục trở lại sách Châm Ngôn. Còn nếu mà tôi phải đi đó, thôi tôi cuốn gói đành đi hết giảng rồi. Không, nó vui thôi, tôi không có giống như sư câu chuyện vừa kể đâu. Tôi ngưng lọt bài giảng sách Châm Ngôn này là lý do là chúng ta chuyển chủ đề thôi. Quý vị biết mỗi chủ đề của tôi là 3 tháng, chỉ chuyển thôi. Chúng ta sẽ trở lại sách Châm Ngôn khi có chủ đề mới. Châm Ngôn đoạn 15 với đề tài lòng vui vẻ có thể được chia thành ba ý chính. Thứ nhất là lòng vui vẻ vì cẩn thận lời nói. Thứ hai, lòng vui vẻ vì sống thỏa lòng. Và thứ ba, lòng vui vẻ vì sống đời đạo đức. Câu 1 ghi rằng lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận, còn lời sẵn sớm trêu thạnh nổ thêm. Chữ cơn giận trong câu lời đáp êm dịu làm nguôi cơn giận đề cập đến cơn giận còn ở trong lòng. Và khuyên chúng ta nên dùng lời êm dịu mà đối đáp với người khác khi họ giận trong lòng, chưa lộ ra ngoài. Đang khi đó thì chữ thạnh nộ trong câu còn lời sẵn sớm trêu thạnh nộ thêm đề cập đến cơn giận không còn ở trong lòng nữa, mà nó thể hiện ra bằng lời nói, ra bằng hành động tay chân. Như vậy, lời nói của chúng ta hoặc là dầu sức làm cho êm vết thương, hoặc là dầu đổ vào lửa cho cháy thêm. Nếu thấy người kia mặt đang hầm hầm với mình á, thì chúng ta nói gì? Ngộ ái nị à, là dịu và liền, phải không? Chứ thấy mặt người ta hầm hầm như vậy mà nói là ngộ tả nị sảy đó là tiêu rồi. Chữ em nhẹ không những đề cập đến lời nói nhẹ nhàng, mà còn đề cập đến lời nói làm sao đem lại hòa khí với nhau. Nhưng mà chữ sẵn sớm đó là hàm chứa là nói để gây sự đau đớn cho người nghe, tức là người nghe chịu không nổi. Khi Gideon với 300 quân đánh đuổi được đại quân Madian đang thống trị đất nước, thì người dân thuộc chi phái Ephraim lên án Gideon một cách dữ dội, đó là câu thánh dùng, rằng tại sao xem thường họ, tại sao đã đánh quân thù mà không cho họ tham gia, tại sao giành hết cái chiến công. Nhưng mà Gideon đã đáp họ một cách êm dịu. Ông đáp như thế này: sánh với anh em, tôi há có làm được điều chi? Sự mót nho của Ephraim há chẳng hơn mùa gặt của Abiezer sao? Đức Chúa Trời đã phó Oreb và Seep là hai quan trưởng dân Amadean vào tay anh em. Đem sánh với anh em, tôi nào có được, có làm được điều chi? Và khi Gideon nói đẩy xong rồi, thì cơn giận của người Ephraim bèn nguôi. Trái lại, khi nghe tin Giê-phthê đến với quân thù Amon mà không mời họ đi cùng, thì người chi phái Ephraim lần này cũng vậy, cũng giận dữ, nói rằng: vì sao ngươi đi đánh dân Amon không gọi chúng ta đi với? Chúng ta sẽ đốt nhà ngươi luôn với ngươi. Thì Giê-phthê đã đáp lại một cách sẵn sớm rằng: ta và dân sự ta có cuộc tranh cạnh rất lớn với dân Amon, và khi ta kêu các ngươi thì các ngươi không có giải cứu ta khỏi tay chúng nó. Thấy rằng các ngươi không đến tiếp cứu ta, thì ta đã liều mình đi đánh dân Amon, và Đức Trời đã phó chúng nó vào tay ta. Vậy sao ngày nay các ngươi lên đến đặng tranh chiến cùng ta? Rồi hai bên giao chiến với nhau, và trong ngày đó có 42.000 người Ephraim bị chết. Cho nên Kinh Thánh khuyên ta là: lời đáp êm dịu làm nguôi cơn giận, còn lời sẵn sớm trêu thành nó thêm. Chúng ta nghe xong rồi, xử sự với anh em trong hội thánh đi. Câu 2: lưỡi người khôn ngoan truyền ra sự tri thức cách phải, nhưng miệng kẻ ngu muội chỉ buông điều điên cuồng. Câu này thấy rằng sự khác biệt giữa lưỡi người khôn ngoan và miệng kẻ ngu muội để trình bày: người khôn ngoan và kẻ ngu muội được phân biệt từ những gì họ nói. Câu lưỡi người khôn ngoan truyền ra sự trí thức cách phải có thể hiểu rằng lời nói người khôn ngoan trình bày sự trí thức một cách tuyệt vời. Động từ buông trong câu nhưng miệng kẻ ngu muội chỉ buông điều điên cuồng cũng mô tả như là nước tuôn ra, tạo nên những bong bóng hỗn loạn, sùi bọt, không kiểm soát được. Và sau tai nạn 10 đứa con bị chết, tài sản kết xù tiêu tán, còn chồng thì mang bệnh, thì bà Giúp lên tiếng rằng: ủa, ông hãy còn bền đổ sự hoàn toàn mình sao? Hãy phỉ báng Đức Chúa Trời và chết đi. Nhưng mà Giớp trả lời: bà nói như một người đàn bà ngu muội. Ủa sao? Sự phước mà ta Đức Chúa Trời ban chúng ta lãnh lấy, còn sự tai họa mà tai ngài giáng chúng ta chẳng lãnh lấy sao? Cho nên chúng ta nhờ cái Chúa mà có lời của người khôn ngoan khi ứng xử trước mọi vấn đề trong cuộc sống. Câu thứ tư: lưỡi hiền lành giống như một cây sự sống, song lưỡi gian tà làm cho hư nát tâm thần. Cụm từ lưỡi hiền lành có thể hiểu sát nghĩa hơn là lời nói đem lại sự chữa lành. Lời nói đó có mãnh lực giống như cây sự sống, mà Khải Huyền đoạn 22 câu 2 câu 3 ghi rằng: ở giữa phố thành và trên hai bờ sông có cây sự sống trổ 12 mùa, mỗi tháng một lần ra trái, và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân, chẳng có sự nguyền rủa nữa. Đó, lưỡi hiền lành tạo nên một cuộc sống giống như cuộc sống trên thiên đàng, chữa lành những vết thương của những người khác. Còn cụm từ lưỡi gian tà có thể hiểu là lưỡi không xương, nhiều đường lắc léo. Và câu làm cho hư nát tâm thần có nghĩa là gây suy sụp tinh thần người khác. Rồi câu 7: môi người không ngoan rải ra sự trí thức. Môi người khôn ngoan rải sự trí thức ra, nhưng lòng kẻ ngu muội chẳng làm như vậy. Người khôn ngoan chất chứa sự hiểu biết trong tâm trí, rồi giúp đỡ người khác qua lời nói của mình. Hay có thể nói, môi người khôn ngoan chỉ nói khi đã suy nghĩ chín chắn trong tâm trí thì mới nói, không nói bừa bãi. Đang khi đó kẻ ngu muội trong lòng mới chợt nghĩ là miệng tuôn ra lời nói, không suy nghĩ chín chắn điều mình nên, điều gì mình nên nói, điều gì mình không nên nói, điều gì nên nói bây giờ, điều gì nên đợi lúc khác nói. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta cẩn thận điều này để gây dựng lẫn nhau. Câu 12, kẻ nhà bán không ưa người ta quở trách mình, hắn không muốn đến cùng người khôn ngoan. Kẻ nhà bán đề cập đến người chế nhạo những khuyết điểm của những người khác, hoặc là khuyết điểm về thể xác, hoặc là khuyết điểm về khả năng, hoặc là về trí thức. Và cuối cùng kẻ nhà bán sẽ tự hại mình vì đang khi những người khác lắng nghe lời người khôn ngoan để mà sửa đổi về mối liên hệ giữa mình với người khác, thì kẻ nhà bán không chịu lắng nghe lời khuyên người khôn ngoan để mà sửa đổi, cứ tiếp tục lầm lạc. Vì thế, khi đối đáp với người khác bằng câu nói êm dịu, chúng ta không những giải quyết được sự tranh cãi, đem lại hòa khí trở lại, mà lòng chúng ta sẽ vui vẻ. Nhưng lời nói sẵn sẽ gây sự tranh cãi, sự tổn thương, chỉ đem lại chúng ta sự buồn khổ mà thôi. Nên nếu muốn cho lòng mình vui vẻ, và muốn cho lòng người khác vui vẻ, thì cẩn thận lời nói. Chúng ta sẽ được niềm vui và đem niềm vui đến cho người khác. Và thứ hai, lòng vui vẻ khi thỏa lòng với hoàn cảnh, với cuộc sống. Câu 13, lòng khoái lạc làm cho mặt mày vui vẻ, nhưng tại lòng buồn bã trí bèn bị nao sờn. Chữ lòng nói đến những cảm xúc nội tâm của con người, và diện mạo như tinh thần của chúng ta chịu ảnh hưởng tùy theo tình trạng của tấm lòng. Hễ trong lòng vui thì miệng sẽ cười, mắt sẽ sáng, và cả khuôn mặt sẽ tươi sáng. Nhưng khi lòng buồn bã thì dễ suy nghĩ chuyện bi quan, yếm thế, chán đời, phải không? Câu 15 ghi rằng, các ngài kẻ bị hoạn nạn đều gian hiểm, song lòng vui mừng giữ yến tiệc luôn luôn. Câu các ngài kẻ bị hoạn nạn đều là gian hiểm, nên được hiểu là các ngài hoạn nạn đều đau khổ, mà đau buồn này đề cập đến nỗi đau buồn của trí não. Hai mệnh đề của hai vế này nó đối với nhau. Các ngài đối với luôn luôn, hoạn nạn đối với yến tiệc, gian hiểm hay đau khổ đối với vui mừng. Xong, câu song lòng vui mừng giữ yến tiệc luôn luôn không có nghĩa là không có hoạn nạn nào xảy ra trong đời sống của người có lòng vui mừng. Nhưng có nghĩa là thái độ vui mừng sẽ giữ được niềm vui trong cuộc sống chúng ta. Câu 16, thà có ít của mà kính sợ Đức Giê-hô-va còn hơn tài sản nhiều mà bối rối cắp theo. Đây là kinh nghiệm thuộc linh của nhiều con cái Chúa ở lại Việt Nam sau năm 1975. Họ ăn bo bo, họ đi xe đạp, họ mang dép, họ mặc áo cũ để đi thờ phượng Chúa, đi học lời Chúa. Nhưng mà khi họ nhìn lại quãng đời đó, họ cảm thấy hết sức là sung sướng. Không phải sung sướng vì khổ cực, mà sung sướng vì được sống gần gũi với Chúa và hậu thánh của Ngài. Đang khi đó sống tại đây, một số người có tài sản nhiều nhưng lại lo sợ nhiều. Người buôn bán sợ mất khách hàng, lo sợ tiệm xung quanh cạnh tranh, lo sợ trộm cướp, lo sợ sau khi mình chết tài sản mình đi về đâu, vân vân. Nên phải phấn đấu nữa, làm việc nhiều hơn nữa, tìm cách đối phó với đối phương, làm sao hạ được đối phương. Cho nên chúng ta cuối cùng ta không còn thời giờ đọc kinh thánh, không còn thời giờ cầu nguyện, không còn thời giờ đi nhà thờ nữa. Đó là chưa kể đến sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, và có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều đau đớn. Đương nhiên, nếu giàu mà yêu mến Chúa thì thật là lý tưởng. Nhưng mà không phải dễ. Vì thế, thà nghèo của cải mà thuộc linh giàu còn hơn là của cải nhiều mà thuộc linh nghèo. Và Chúa có thể Giê-xu khuyên chúng ta, nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ ban thêm cho các ngươi mọi điều ấy nữa. Câu 17, thà muốn rau mà thương yêu nhau còn hơn ăn bò mập béo với sự ganh ghét cặp theo. Câu này cho thấy vấn đề quan trọng là lòng vui vẻ, chứ không phải là thức ăn ngon hay là nhiều. Nếu trên bàn bài ra bò 7 món, nhưng mà người ngồi quanh bàn ghen ghét nhau, mà phải ngồi ăn chung với nhau đó, thì thú thật là ngồi đó cố gắng nuốt ăn xong chừng nào, sớm chừng nào tốt chừng nấy, rồi đứng dậy đó đi. Cái dao Việt Nam mình có câu á, đầu tôm nấu với ruột bầu, chồng trang vợ húp gật đầu khen ngon. Đương nhiên, nếu trên bàn có bò 7 món bày ra mà mọi người quanh bàn yêu thương nhau thì thật lý tưởng. Nhưng mà nếu chọn giữa một món ăn rau mà yêu thương nhau. Cảm ơn. Trên thân cho phép tôi. Nhưng mà nếu phải chọn món giữa một món ăn rau và yêu thương nhau và ăn bò con mập với sự ganh ghét cặp theo, chúng ta phải chọn món rau. Cho nên Phao-lô cho biết rằng: tôi đã tập thể gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi biết dù nghèo hèn cũng biết dữ dật, trong mọi sự và mọi nơi tôi đều tập cả, giàu no hay đói, giàu dư hay thiếu cũng được. Nên giàu ở trong tù, ông vẫn khuyến tín đồ ở ngoài tù là gì? Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Cho nên thà một món rau mà thương yêu nhau còn hơn ăn bò mập béo sự ganh ghét cặp theo. Nên chúng ta thường ít thấy được niềm vui giống như lời khuyên của Kinh Thánh. Có một thanh niên A Nhĩ Lan, quý vị biết người A Nhĩ Lan là người rất là hà tiện không? Nó là cái người ta hay đồn người A Nhĩ Lan nhà hà tiện lắm. Có một người A Nhĩ Lan đưa người yêu đi dạo bờ sông, nhưng mà dẫn người yêu đi một quãng đường rất là thơ mộng, rất là đẹp, tình tứ, nhưng mà bước mặt anh ta vẫn không lộ vẻ gì vui cả. Nhất là khi có người yêu bên cạnh mà không vui thì có vấn đề. Nên người con gái đang tay người yêu nói rằng: sao anh buồn vậy? Anh có thể nói cho em nghe được không? Nói đi. Chút nữa anh mà nói được, anh nói xong rồi em sẽ đưa anh 30 xu để anh mua súp sơ ở McDonald's. Người thanh niên này mới ngượng ngùng trả lời: từ khi anh yêu em cho đến bây giờ, anh chưa được hôn em lần nào cả, cho nên anh buồn. Người con gái mới nghe xong cười ngượng nghịu, nói: tưởng gì chứ, nè, rồi đó. Sau khi hôn người yêu xong thì gương mặt người thanh niên này vừa thoáng vui chợt buồn lại. Người gái mới hỏi: hôn em rồi mà anh vẫn còn buồn sao? Còn gì nữa? Người thanh niên này mới nói trong sự giận dỗi: hồi nãy em hứa cho anh 30 xu mà em chưa cho. Thưa Hội Thánh, có người trong chúng ta không thỏa lòng vì ơn phước lớn lao mình nhận được từ nơi Chúa, mà mình luôn than thở về những chuyện nhỏ nhặt, cho nên lòng chúng ta cứ buồn hoài. Biết bao nhiêu ơn lớn của Chúa cho, chúng ta không cảm tạ Chúa, không vui mừng. Buồn. Cho phép tôi hỏi quý ông bạn chị, chúng ta có thỏa lòng với cuộc sống hiện tại mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta không? Và trong phạm vi nhỏ hơn, chúng ta có thỏa lòng về hội thánh mà Đức Chúa Trời đang đặt để mình đây không? Nếu chưa, lý do gì khiến chúng ta chưa thỏa lòng? Lý do đó từ chúng ta hay từ người khác? Và làm sao chúng ta giải quyết được vấn đề để chúng ta được vui mừng khi mình thỏa lòng về biết bao nhiêu ơn phước mà Chúa đang cho chúng ta mà người khác không có? Và khi chúng ta vui mừng như vậy đó, chúng ta sẽ tạo niềm vui trong hội thánh này. Và khi hội thánh này vui đó, chúng ta sẽ tạo niềm vui cho biết bao nhiêu người khác. Và điểm cuối cùng, lòng vui vẻ và sống đạo đức. Có lẽ là tôi thấy thì giờ không có còn nhiều cho tôi nữa đó. Cho nên tôi sẽ đi đến cái, tôi nghĩ tôi sẽ đến phần cuối cùng, một câu 27 thôi. Người tham lợi làm rối loạn nhà mình, còn ai ghét kẻ hối lộ sẽ được sống. Chữ tham lợi diễn tả người làm giàu nhanh chóng bằng vũ lực hay là bằng sự gian xảo hối lộ. Còn chữ rối loạn nghĩa là gây khó khăn cho gia đình hay là phá hoại gia đình. Và khi biết ý này, tác giả có lẽ nhớ lại câu chuyện cuộc chiến ở tại thành Jericho. Khi A-can đã bất vâng phục mệnh của trời mà ăn cắp áo sống vàng bạc để giấu ở dưới lều của mình đó. Và vì lý do đó, quân đội Israel thất trận trước thành nhỏ A-hi. Nên Joshua nói với A-can rằng: sao ngươi khuấy rối chúng ta? Đức Giê-va chắc sẽ khuấy rối ngươi ngày nay. Và sau đó quân dân Israel ném đá cả gia đình của A-can chết. Cho nên đời sống đạo đức rất là quan trọng. Chúng ta vui về đời sống đạo đức, nhưng mà chúng ta sẽ nhiều lo lắng, lo buồn khi sống đời vô đức. Có lẽ chúng ta không xa lạ gì những câu chuyện về người Việt Nam ở tại đây. Và tại Việt Nam, vì tham lợi mà phải trốn nước ngoài, hoặc là đưa con trốn ra nước ngoài để tránh tù tội, hoặc là vì phải ở tù nhiều năm, hoặc là gặp cảnh bị thanh toán tính mạng, v.v. cuộc sống gia đình họ bị rối loạn, hoặc vì lo sợ, hoặc đời sống đạo đức của họ bị rối loạn, hoặc vì cảnh chia ly, hoặc là vì sự mất mát người thân yêu, vân vân. Cho nên dầu nhiều người trên thế giới ngày nay chạy đua theo vật chất và xem nhẹ đời sống đạo đức, nhưng cũng có những người khác vẫn sống đời sống theo tinh thần của Phi-rơ. Trong Phi-rơ thứ nhất đoạn 4:14-15:16, trong anh em chớ ai chịu khổ như kẻ giết người, như kẻ trộm cướp, như kẻ hung ác, như kẻ thài lai việc người khác. Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khổ thì đừng hổ thẹn, thà hãy vì danh ấy ngợi khen Đức Trời là hơn. Tín đồ đầu tiên và chúng ta ngày hôm nay, lòng chúng ta sẽ vui vẻ khi chúng ta sống đẹp lòng Đức Chúa Trời, giàu gặp khổ. Nhưng mà chúng ta sẽ không vui vẻ và không đẹp lòng Đức Trời nếu đời sống ta vô đạo đức. Khi Chúa Thầy Giê-xu phán các ngươi là muối của đất, có phải Ngài chỉ bảo chúng ta hãy giữ xã hội này không bị hư hoại bởi tội ác, giống như là lấy muối ướp cá cho nó khỏi bị hư thối không? Đương nhiên là Ngài nói như vậy. Nhưng mà Ngài cũng nói rằng cuộc đời của chúng ta hãy trở nên hương vị, hãy tạo thêm hương vị cho cuộc đời của những người xung quanh, như là rắc muối vào thức ăn cho thêm hương vị. Vì thế trong hội thánh đầu tiên có một người tên là Ba-na-ba, một người được mạng danh là con trai của sự yên ủi, đã đem lại hương vị cho cuộc đời của biết bao nhiêu người xung quanh, trong đó có Phao-lô và có Mác. Ông đem lại niềm vui và những người khác cũng đem lại niềm vui như người khác. Và trong cộng đồng, trong làm việc, trong hội thánh, trong gia đình đều cần những con người như vậy, những con người có lòng vui vẻ vì cẩn thận lời nói, những người có tâm lòng vui vẻ vì thỏa lòng trong cuộc sống, những người vui vẻ vì đời sống đạo đức, và những người đó tạo sự vui vẻ trong hội thánh, và hội thánh sẽ trở thành nguồn vui cho biết với những người xung quanh. Cho nên nguyện xin Chúa dùng lời Ngài nhắc nhở chúng ta cẩn thận nói, thỏa lòng cuộc sống, sống đạo đức, lòng chúng ta sẽ vui vẻ và chúng ta sẽ đem lại niềm vui cho người xung quanh. Nguyện xin Chúa cho hội thánh chúng ta là một hội thánh vui vẻ vì chúng ta làm theo lời của Chúa dạy. Xin ta hiệp ý cùng nguyện.